Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là người Công giáo Roma chúng ta. Người Công giáo là Kitô hữu đầu tiên. Đoạn 9 câu 1 đến câu 5 chúng ta tiếp tục đọc về việc thờ phượng. Và xin nhắc cho anh chị em đến đây không phải chỉ có đến để mà xin ơn mà thôi. Chúng ta đến đây để chúng ta thờ phượng, không phải chỉ có xin ơn, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Và muốn biết thờ phượng Thiên Chúa cho xứng đáng thì chúng ta cần phải hiểu thánh ý của Ngài như thế nào. Và trong việc thờ phượng chúng ta đã biết rồi, việc thờ phượng sẽ giúp cho anh chị em, đã thông cho anh chị em, và anh chị em sẽ được những ơn lành, ơn cứu chữa, ơn ban sự sống, ơn thánh hóa. Anh chị em sẽ thấy nhiều ơn lành từ việc thờ phượng. Đoạn 9 câu 1: Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đầu đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giáo ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Dù muốn hay không, anh chị em đã có mặt ở đây, đây là đền thờ Chúa thương xót. Anh chị em phải là người Công giáo hay không, anh chị em ý thức đây là nhà của Đức Chúa Trời, đây là nhà của Thiên Chúa tối cao, Thượng Đế Chí Tôn. Và vì vậy anh chị em biết anh chị em đến xin ai, anh chị em đến đây anh chị em xin ơn của ai. Và khi anh chị em được ơn rồi thì anh chị em biết anh chị em phải tạ ơn ai. Đây là đấng tạo thiên lập địa, nhà của đấng tạo phát tạo nên vũ trụ càn khôn, đấng tạo dựng nên sự sống của anh chị em, và anh chị em đang hiện hữu là do Ngài duy trì, anh chị em tiếp tục hiện hữu. Và anh chị em ý thức cái đấng đó là cái đấng làm cho tim anh chị em đang đập trong lồng ngực, và đấng đó là cái đấng làm cho lỗ tai anh chị em nghe và hiểu được những gì chúng tôi đang truyền thông cho anh chị em. Anh chị em ý thức chúng ta đang thờ phượng đấng đó, và không phải là vô cớ vô duyên mà anh chị em có mặt ở trong đền thờ Chúa thương xót. Không phải vô cớ vô duyên đâu, không phải ai muốn tới thì cũng tới được, mà không phải là bất cứ người nào tới đây á thì cũng hiểu được. Khi mà hiểu được á, kính thưa anh chị em, đó là do Đức Chúa Trời soi sáng cho để chúng ta hiểu được. Và khi hiểu được á, không nhất thiết là anh chị em sẽ làm được đâu. Làm được thì chính Đức Chúa Trời ban cho anh chị em sức mạnh để anh chị em làm theo thánh ý của Ngài. Nói trắng và nói thẳng và nói thật như vậy để anh chị em ý thức. Chúng ta tiếp tục học về việc thờ phượng, bởi vì những cái ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban cho người Do Thái, và người Do Thái lại không hay không biết, hoặc là biết mà khước từ. Có những người biết, có những người hiểu, nhưng mà không đón nhận, khước từ ân lành của Chúa. Cái ơn lớn của người Do Thái được đó là ân thờ phượng và cái ân huệ thờ phượng. Và bây giờ người Công giáo lãnh lấy ân lành này. Chúng ta đã cùng nhau học về cái luật, cái quy luật của thờ phượng rồi. Hôm nay chúng tôi xin anh chị em, chúng ta đối thoại hay là chúng ta đàm đạo với nhau, đòi buộc anh chị em phải vận dụng trí não một chút. Phải đòi buộc phải có cái sự vận dụng trí não một chút để chúng ta có thể thấy được. Đây chúng tôi không phải là dạy nhé. Anh chị em nên nhớ, chúng ta đã biết có những cái phương pháp để học. Ở đây là người lớn, do đó còn nít thì dễ dạy, người lớn thì dễ học. Còn nít thì khó học, người lớn thì khó dạy. Cho nên chúng ta phải cùng nhau học. Tôi không có dạy ai hết đó, anh chị em học với chúng tôi. Chúng ta biết cái quy luật để thờ phượng. Thứ nhất là chúng ta biết Đức Chúa Trời ở đâu, phải không? Thiên Chúa ở đâu? Ở trên trên trời. Trên trời. Thứ hai là ở đâu? Đền thờ. Và thứ ba là hồn người. Trên trời, đền thờ và hồn người. Thì chúng ta đã biết rồi. Thì nếu mà trời như thế nào, đền thờ cũng như vậy. Đền thờ như thế nào thì hồn của con người cũng như thế, phải không? Mà đúng lý ra thân xác chúng ta, linh hồn chúng ta phải là đền thờ của Đức Chúa Trời. Anh chị em ý thức rồi, anh chị em biết trời thì sao? Trống không, thông, thoáng. Trời thì sao? Thì chỉ có một trời thôi. Đất thì có nhiều quả. Chúng ta thấy trong vũ trụ nhiều hành tinh, hỏa tinh, thủy tinh, gì mộc tinh, đủ thứ thổ tinh, đủ thứ hành tinh trên vũ trụ này đó. Nhà trời chỉ có một thôi, một trời. Nhất thống hiệp thông, trời thì nhất thống hiệp thông, và trong đền thờ cũng vậy, thì nhất thống hiệp thông. Và thứ ba, để mà thờ phượng thì chúng ta phải có gì? Cậy tín, tín thác, cậy tín tín thác. Chúng ta đã học điều này rồi. Rồi chúng tôi chỉ ôn lại cho những người nào lần đầu tiên tới đây để anh chị em biết cách thờ phượng, phải chuẩn bị tâm và hồn, thân và xác của mình phải như thế: trống không, thông thoáng, thống nhất hay là nhất thống hiệp thông, và cậy tín tín thác. Anh chị em đến đây mà không biết, không có niềm tin thì vô ích, luống công vô ích. Anh chị em có cầu cách mấy mà anh chị em không tin vô ích. Và anh chị em có mặt ở đây rồi, hiển nhiên anh chị em đã tin, anh chị em mới tới, không tin còn khuya mới tới đây, phải không? Hoặc là anh chị em á, anh chị em có khổ lắm đó, thì có nghĩa là bí rồi, không có còn đường nào để đi nữa, không có thầy, có thuốc hay là có phương thế nào để giải quyết được vấn đề về thể xác, bệnh tật, hay là về vấn đề gia đình hay là cá nhân gì đó, không giải quyết được. Anh chị em đến đây thì có nghĩa là đã được ơn rồi, và anh chị em đã tin, anh chị em mới tới. Là như vậy thì chúng ta cần có cái niềm, không phải là chỉ niềm tin mà cậy tin tín thác nữa. Là như vậy, ba cái điều kiện để mà chúng ta có thể giống như phần nào đó, giống như là trời, giống như đền thờ. Và đã là trời và đền thờ thì chúng ta không thể phóng uế được. Bất cứ cái đền thờ nào, đạo nào cũng vậy, chúng ta đến cái nơi nơi đó thì không thể nào, nơi cung thánh hay là cái nơi bất cứ nơi nào trong đền thờ, chúng ta không thể làm cho nó bừa bãi hay là dơ bẩn được, và cũng không thể ồn ào được. Đến đền thờ mà la ó ôm sòm hay là nói chuyện với nhau rần rần như vậy thì không có được, không có đền thờ nào như vậy hết á. Thì vì vậy trong lòng của chúng ta cũng thế, hồn của chúng ta cũng phải như thế thôi, phải có cái sự trang nghiêm, hay là có cái sự tĩnh mịch. Trong đền thờ mà đến cái sự tĩnh mịch, tĩnh mịch là bên ngoài, cái bầu khí bên ngoài, bên trong là tĩnh lặng. Thì bên trong chúng ta phải tĩnh lặng như vậy chúng ta mới thờ phượng được. Rồi bây giờ là chúng tôi tiếp tục, đây là ôn bài với anh chị em, những người nào lần đầu tiên đến đây có lẽ chưa có thấy, chưa có hiểu. Thì bây giờ anh chị em muốn hiểu thấu thì nghe lại khoảng chừng 140 thôi, 140 cái CD trước bắt đầu. Chúng tôi giảng đến 3 năm rồi, đến hôm nay chúng ta tiếp tục đọc về việc thờ phượng. Anh chị em có bao giờ, cái câu hỏi như thế này nhé, anh chị em có bao giờ nói chuyện với bản thân mình không? Nói chuyện với lòng mình không? Chuyện trò với chính mình không? Có bao giờ nói chuyện với chính mình không? Có ai có không? Ok. So sánh nha, nói chuyện với người và nói chuyện với mình á, anh chị em nói với ai nhiều hơn? Nói với tôi nói với tôi, và nói với người, nói với ai nhiều hơn? Nói với người nhiều hơn hả? Đó là sự khác biệt giữa đàn bà với đàn ông. Đàn bà thì nói với người nhiều hơn, còn đàn ông nói với... Có không? Có phải không? Anh chị em để ý có phải không? Khi nào anh chị em nói với bản thân mình? Lúc nào là anh chị em nói chuyện với bản thân mình, chuyện trò với bản thân mình? Anh chị em xét lại đi, có phải là mình nói với người nhiều hơn là mình nói với mình nhiều hơn? Đó là vấn đề của đàn bà đó. Nói với người nhiều hơn mà không chịu nói với mình. Nói với chính mình đó là mình suy nghĩ trước khi mình nói, còn nói với người ta mình chưa kịp suy mình đã nói ra rồi. Anh chị em suy nghĩ đi. Anh chị em đang lắng nghe trong thinh lặng này, đó là anh chị em đang nói chuyện với lòng mình đó, phải không? Thinh lặng, lặng thinh như tờ, là đang nói chuyện với lòng mình. Và tất cả những gì anh chị em đang nói với mình đó thì nó sẽ phản ảnh ra cái lối sống của mình, cái cách cư xử của ta. Anh chị em tính đi, coi cái thời giờ trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, một ngày 24 tiếng đồng hồ, anh chị em nói chuyện với người thân trong nhà, vợ chồng nói chuyện với nhau bao lâu? Một tiếng, hai tiếng? Bây giờ hỏi nha, hỏi các bà đi, các bà nói chuyện với mấy ông á, những người có gia đình á, mấy ông chồng đó, các chị nói chuyện với chồng bao nhiêu tiếng đồng hồ? Một ngày nói chuyện bao nhiêu tiếng đó? Bao nhiêu tiếng đồng hồ? 5 tiếng đồng hồ không? 5 tiếng đồng hồ không? Các chị nói chuyện với các anh 5 tiếng đồng hồ một ngày không? 4 tiếng đồng hồ? 3 tiếng đồng hồ? 1 tiếng đồng hồ? Thế sao không hoài vậy? đó bao nhiêu? Các bà nói chuyện với mấy ông bao nhiêu giờ? Nửa tiếng không? Tổng cộng từ sáng đến chiều á, nói ít nói nhiều á, nói dài hay là nói ngắn vậy đó, tổng cộng tiếng hồ không? Hả? 15 phút hả? Vợ chồng sống với nhau một ngày nói chuyện với nhau 5 phút thôi. Cả đời nói chuyện với nhau được bao lâu? Ăn đời ở kiếp với nhau nói chuyện với nhau mỗi ngày 5 phút thôi. Anh thì anh tiếng hồ hả? Ở gây gỗ với nhau thì tiếng hồ. Mỗi lần mà nói nhiều là gây. Mà khi mà nói chuyện đàng hoàng tử tế thì 5 phút đủ rồi. Chuyện tốt thì ít nói, ít không có chuyện để nói. Mà chuyện không hay thì gây. Thường thường là như vậy. Anh chị em để ý đi, khi mà nói chuyện nhiều với nhau thường thường là gây. Cái chuyện mà anh chị em đến đây nè, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hồ ngồi nghe giảng, thật sự quý hóa vô cùng. Ngồi xuống mà nói chuyện với nhau, đàm đạo với nhau như thế này khó lắm. Hay cả bạn bè, tôi không biết bạn bè, có thể là các ông ngồi bàn chuyện chính trị đó, hay là ngồi chuyện bàn cái vụ thể thao, ai đấu với ai, trận nào, football nào thì chắc là nói, hay là ngồi bàn cái chuyện sự đời đó thì có lẽ là lâu lắm, phải không? Rồi có thêm tí xíu nhâm nhi mấy lọ bia nữa thì chắc là bắt đầu nó ra đó. Anh chị em coi lại nha, anh chị em coi lại. Chúng ta nói với bản thân mình như thế nào thì chúng ta sẽ nghĩ như vậy. Đó là suy nghĩ là nói với chính mình. Xét lại đi, có phải như thế hay không? Khi anh chị em suy nghĩ là anh chị em nói với chính bản thân mình. Và khi anh chị em suy nghĩ là sao? Anh chị em nói với mình là cái gì và người ta là ai? Nói trong lòng mình đó. Suy nghĩ là như vậy. Thì như thế này, trong cái mối liên hệ giữa ta với Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, thì chúng ta để ý thờ phượng là sao. Chúng ta đã biết rồi, thờ phượng là sao? Là phụng sự, phải không? Thờ phượng là phụng sự. Thì chúng ta chia ra như thế này. Thiên Chúa ban cho chúng ta có cái trí khôn để chúng ta phân tích, để phân chia, để chúng ta hiểu, chúng ta thấu triệt tất cả mọi sự việc và sự vật. Chia ra 3 cái mối liên hệ. Anh chị em suy nghĩ nha, tức là nói với chính mình đó. Anh chị em suy, anh chị em xét và anh chị em sẽ thấy rõ. Tôi nói trước rồi, anh chị em phải vận dụng trí não một chút xíu để thấy, để thông, thấy mà thông. Để là trống không thông thoáng đó. Anh chị em thấy là trong thế giới, là trong vũ trụ này, chúng ta thấy có những cái mối liên hệ. Thứ nhất là người với vật. Khi mà nói đến phụng sự hay là phụng thờ đó, thì có cái sự cai trị. Thiên Chúa là đấng cai trị vũ trụ muôn loài, tất cả mọi loài thọ tạo hữu hình cũng như vô hình, tất cả mọi sự dưới quyền khống chế của Ngài, Ngài cai trị hết. Ngài muốn có là có, Ngài muốn không là không. Thì chúng ta mang bản tính của Thiên Chúa, chúng ta cũng có cái quyền để cai trị, là thống trị. Thì chúng ta thấy có những cái sự vật, những vật gọi là vô tri, hay là những vật có sự sống, ví dụ như cái bàn, cái ghế, cục đá, cục gạch đó, là chúng ta nói là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đó. Những cái thứ đó nó vô tri. Hoặc là thú vật, là cây cỏ, thì những cái vật đó chúng ta gọi là những cái loài, hay là loài vật hay là vật chất đó, chúng ta có thể cai trị hay là quản lý nó. Cái loại thứ hai đó, chúng ta có thể cai trị quản lý, đó là người lớn, cái mối liên hệ giữa người lớn với con nít, cha mẹ với con nít. Và thứ ba đó là người giữa người với nhau, những người bình đẳng với nhau. 3 mối liên hệ nha. Anh chị em so sánh 3 mối liên hệ đó với việc thờ phượng Thiên Chúa, chúng tôi sẽ nói sau. Có thể là hôm nay không đủ giờ để nói. Khi mà anh chị em sử dụng, anh chị em cai trị hay quản lý sự vật đó, cái nhà, cái cửa, chiếc xe, bất cứ gì chúng ta có, sở hữu của chúng ta đó, thì những cái vật đó nó sẽ, chúng ta sử dụng nó, chúng ta quản lý nó để nó phục vụ mình, cho mình. Tốt là tốt cho tôi. Anh chị em lưu ý nha, đây không phải là, cái này rất là dễ hiểu, nhưng mà cần phải lắng động tâm hồn để nghe, để thấy. Tất cả những cái vật mà chúng ta sử dụng đó đều đem lại lợi ích cho con người, cho bản thân tôi. Còn khi mà anh chị em cai trị những đứa con nít, những đứa con trong gia đình anh chị em mà anh chị em không quản lý nó đó, thương con thì cho roi cho vọt, mà ghét con thì cho, cũng cho roi cho vọt luôn hả? Nhiều khi là ghét con mới cho ngọt cho bùi, đúng là như vậy đó chứ. Thì đối với con nít á, nó dưới quyền khống chế hay là cai trị hay là quản lý của anh chị em, thì anh chị em á bắt nó phục vụ anh chị em, và anh chị em cai trị nó để ích lợi cho ai? Cho anh chị em hay cho nó? Cho con cái, phải không? Cái mối liên hệ đó là cha mẹ đối với con cái là phụ tử, là mẫu tử đó, là như vậy. Mà có những người làm cha làm mẹ không ý thức được cái vai trò đó, đảo lộn lại để cho con cái làm cha mẹ của mình. Và vì vậy lớn lên nó hư hết, chẳng thấy giúp cho nó mà hại cho nó. Chúng ta thấy cái mối liên hệ đó, Thiên Chúa ban con cái cho anh chị em là hồng ân lớn lao để mà anh chị em cai quản và anh chị em hướng dẫn dạy dỗ. Và những cái quy luật áp đặt trên con cái đó, trên con cháu đó, là để lợi cho nó, chẳng ích lợi gì cho cha mẹ hết đó. Chúng ta thấy cái mối liên hệ đó nha. Rồi cái mối liên hệ giữa người với nhau, bình đẳng với nhau, đàn ông đàn bà gọi là người lớn với nhau đó, thì bình đẳng. Thì chúng ta nói đến cái điểm này thì anh chị em ý thức rằng á, tùy cái lối nhìn của chúng ta về bản thân mình thì chúng ta sẽ nhìn người như thế nào. Ví dụ như sáng sớm thức dậy mà anh chị em soi gương mà thấy mình đó, mình nói cái câu mình nói với chính mình đó, sao mặt này xấu xí quá, tôi xấu ha. Không cần biết như thế nào, mình thấy mình xấu đó, thì mình sẽ ra ngoài mình sẽ thấy những người giống như mình cũng xấu. Hay là chúng ta sáng sớm thức dậy soi gương mà chúng ta nói với mình đó, tôi đẹp, mình ra ngoài mình có thấy người ta đẹp không? Chưa chắc. Tôi đẹp nhất hơn người ta cũng xấu luôn. Thấy tôi xấu thì thấy người ta xấu, mà thấy tôi đẹp. Anh chị em nói với mình như thế nào thì anh chị em sẽ thấy người ta như vậy. Cái cách mình nói với mình đó, anh chị em xử với bản thân mình, chúng ta cư xử với bản thân mình như thế nào, qua cái cuộc đối thoại liên tục, ngay cả lúc anh chị em ngủ, anh chị em mơ, anh chị em cũng nói chuyện với bản thân mình. Chúng ta trong giấc mơ đó có thấy nói chuyện không? Đối thoại hết với những người trong cái thời gian ban ngày chúng ta sống, chúng ta tỉnh thức đó, thì những cái người đó, những nhân vật đó sẽ đi vào trong giấc mơ của mình, chúng ta cũng đối thoại với họ. Bởi vì trong giấc mơ vẫn còn cái tôi mà, tôi mơ mà, phải không? Tôi mơ mà, vẫn đối thoại đó. Thì trong giấc mơ nó sẽ phản ảnh những cái gì chúng ta sống khi mà trong ban ngày, đúng lúc ban ngày. Và chúng ta tỉnh dậy chúng ta cũng thấy như vậy. Có cách thức, giấc mơ là một cách thức để mà giải tỏa tất cả những căng thẳng của chúng ta. Ngoại trừ anh chị em làm những gì xấu hổ hay là có những gì ấy nấy lương tâm, chúng ta sẽ cắn rứt và chúng ta sẽ thấy có những cơn ác mộng đó. Và như vậy thì anh chị em trở lại coi cái cách mình cư xử với bản thân mình như thế nào. Đối với vật chất của cải thì chúng ta phải dùng nó, sử dụng nó để nó phục vụ mình, làm lợi cho mình và làm lợi cho mọi người. Đối với con cái thì chúng ta phải dạy dỗ đó để lợi cho nó, dạy nó đạo làm người, chứ không phải là dạy nó, nuôi nó bằng tiền. Có những người dạy là nuôi nấng con bằng tiền, anh chị em biết không? Cần tiền cho tiền, cần tiền cho tiền, không nuôi nó bằng tình và bằng cái đức. Cho nên nó lớn lên nó chỉ có biết tiền và tiền, mà nó tính toán với nhau là tiền thôi à. Cái đó là cái kẹt của những người làm cha làm mẹ, không dạy nó đạo làm người, không dạy nó biết kính trên nhường dưới, không biết thế nào là nhân đạo, làm con người đàng hoàng, là thành nhân đó. Thì anh chị em để ý, khi mà đối với con nít là như vậy, chúng ta đối xử với người khác như là con nít, hay chúng ta đối xử với người khác như là một cái vật dụng? Cái lối suy nghĩ chúng ta như thế nào? Có những người nhìn người khác chỉ là để là một cái phương tiện lợi dụng thôi, hay là nhìn người khác như là con nít, không phải là bình đẳng ngang hàng với mình. Ngay cả trong đời sống vợ chồng cũng vậy nữa. Có những cái câu nói rằng là chồng chúa vợ tôi đó, là nô lệ, thì nên một khi đã là nô lệ thì là vật dụng thôi. Vật dụng, dùng con người như một cái vật để mà làm tiền, hay là dùng tiền để phục vụ con người, dùng tiền phục vụ con người, hay là dùng người để phục vụ tiền. Chúng ta coi cái mối liên hệ giữa mình với người như thế nào thì nó phản ảnh cái mối liên hệ giữa ta với ta như thế nào. Bởi vì mình nhìn qua cái ánh mắt, cái lăng kính của lòng nè, chúng ta nhìn mình, chúng ta thấy mình là cái gì. Bây giờ cái mối liên hệ khi mà anh chị em nói chuyện với lòng mình đó, anh chị em nhìn mình là cái gì? Là một vật dụng, là một đứa con nít, hay là người bình đẳng? Có bao giờ anh chị em đối xử bình đẳng với bản thân mình chưa? Có nghĩa là bất cứ tư tưởng nào, bất cứ cái lời nói chưa được phát biểu nào ở trong lòng mình đó, anh chị em đã định nghĩa với tôi không? Lời nói chưa được phát biểu là tư tưởng, phải không? Lời nói chưa được phát biểu là tư tưởng, lời nói chưa được phát biểu là tư tưởng, phải không? Phải không? Anh chị em xét lại xem cái lời nói chưa phát biểu chúng ta dùng, chúng ta nhìn mình như thế nào? Mình chỉ là một cái vật dụng, mình là một đứa con nít. Có những người đến không có nhìn cái nhìn bình đẳng chính với đối với bản thân mình nữa. và mở miệng ra đó, nói với lòng mình đó, là luôn luôn có những cái điều xấu nói về mình hay là nghĩ xấu về mình. Khi mà mình nghĩ xấu về mình thì mình không thể nào mình không nghĩ xấu về người khác. Mình sẽ nghĩ xấu về người đời và cuộc đời. Và khi anh chị em bình đẳng, anh chị em để cho cơ hội, mỗi một cái tư tưởng nó có cái quyền tự do để nó phát biểu, và chúng ta lắng nghe và chúng ta lắng đồng, và chúng ta sẽ thấy được cái then chốt của nó. Chúng ta biết mình phải sống như thế nào. Đến đây anh chị em có đi lạc chưa, thất lạc chưa? Thờ phượng Chúa nha, đây là việc thờ phượng Chúa. Cái mối liên hệ anh chị em, anh chị em nói chuyện mình với mình như thế nào, anh chị em cũng đến với Chúa như vậy thôi à. Nếu mà chúng ta nhìn bản thân mình như là một cái vật để sử dụng, hay là mình là như đứa con nít đó, thì chúng ta cũng đến với Chúa cũng vậy đó. Chúa cũng là phương tiện để con sử dụng, con đến con cầu xin Chúa cho con cái ơn này, ơn kia, ơn nọ, xong rồi quay qua tạ ơn Chúa, bỏ vào thùng tiền vài ba đồng, xong hết, không có mối liên hệ gì nữa hết. Như vậy thôi. Cũng là một vật để sử dụng thôi. Chúng ta nhìn người, nhìn đời, nhìn vật, nhìn bất cứ thứ gì cũng là, ngay cả bản thân mình nhìn mình cũng là một cái phương tiện để sử dụng thôi. Cái mức độ đó chưa trưởng thành. Cái mức độ thờ phượng á, chúng ta phải bước tới một bước nữa. Cũng không phải là như là đứa con nít. Chúng ta đã phân biệt cho anh chị em giữa cái thực tại ấu trĩ và ấu thơ, phải không? Phân biệt được tinh thần ấu thơ và cái thái độ ấu trĩ, anh chị em biết rồi phải không? Ấu trĩ khác với ấu thơ như thế nào? Khi mà nói một con người ấu trĩ thì chúng ta nghĩ sao? Nó tốt hay nó xấu, nó tích cực hay nó tiêu cực? Thì chúng ta giết người ta, phải không? Giết người ta là ấu trĩ, không? Ấu trĩ là như vậy, lúc nào cũng mình biết mình có cái khả năng đó nhưng mà mình không có thật. Không có thật. Ấu trĩ luôn luôn coi mình là con nít. Không có trưởng thành, không có lãnh lấy trách nhiệm của việc mình làm. Chúng ta nhớ tuần trước hôm thứ tư chúng ta có nói rồi, anh chị em nhớ không? Nhớ cái bài học hôm thứ tư không? Thế nào là sự thật, cái thực tại, ba cái thực tại đó. Ba cái sự thật đó, thứ nhất là chúng ta phải biết cái thực tại về đời sống con người chỉ là một hơi thở thôi, anh chị em chỉ là một lần hơi thôi. Thứ hai là gì nhớ không? Chấm dứt là trách nhiệm trong tất cả cảm xúc, cảm nghĩ, cảm tưởng của mình, không đổ thừa nữa, chấm dứt không đổ thừa nữa. Không phải vì hoàn cảnh thời thế hay là cha mẹ ông bà hay là đất nước hay là dân tộc mình, không đổ thừa ai nữa. Tôi chịu trách nhiệm trên tư tưởng của tôi, trên lời tôi nói, trên việc tôi làm và hậu quả những việc tôi làm, lời tôi nói. Không có đổ thừa ai nữa đó. Đó là cái người trưởng thành, người sống thật đó. Và thứ ba nhớ không? Thứ nhất là thực tại, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là tương lai. Tương lai là ai cũng chết. Dù muốn hay không ai cũng chết. Đó là cái người mà bắt đầu biết tự chủ, bởi vì tự tri, thiếu người tự tri để mà tự kiểm, tự kiểm để tự tri, để mà tự chủ bản thân mình. Anh chị em thấy đi đến đây học về việc thờ phượng làm sao có những cái chuyện này. Anh chúng ta học về Chúa, để chúng ta nói chuyện với Chúa thì chúng ta mới biết mình là như thế nào. Cái việc mà anh chị em thờ phượng đó chẳng có lợi gì cho Chúa, giống như là cha mẹ dạy cho con cái, kỷ luật con cái chẳng lợi ích gì cho cha mẹ hết đó. Nhưng mà lợi cho con cái, nó đã thông được thì chúng ta thờ phượng Chúa để chúng ta được đã thông. Chúng ta thấy mình phải là gì, bởi vì mình thấy được Chúa là ai. Anh chị em có thấy chưa? Rồi, tôi nói trước rồi, phải vận động não. Có những người động khẩu nhiều hơn hay là động thủ nhiều hơn, không chịu động não. Động não rồi động tâm. Phải động não một chút xíu để chúng ta đến đây là người công giáo. Người công giáo, nhớ người công giáo Roma. Ông Thánh Phaolô là ai? Là một luật sư của luật sư, tôn sư của tôn sư. Người trí thức dạy cho hay là viết thư cho những người bình đẳng, những người trí thức. Người công giáo phải là như vậy. Đây là thủ đô của nền văn minh thế giới mà. Ngài viết thư cho người công giáo mà người công giáo không biết cái thư này. Vì việc thờ phượng thôi, sơ sơ cho anh chị em thấy như vậy đó. Thì chúng ta bây giờ trở lại, chúng ta áp dụng. Chúng ta áp dụng coi. Lối chúng ta nói chuyện, chuyện trò với mình hàng ngày đó. Chúng ta đối thoại với mình như thế nào? Mình coi mình là gì? Đơn sơ lắm cái đó anh chị em. Anh chị em nhìn coi. Anh chị em cho cái gì nó là đẹp. Ví dụ như thế này, tôi thấy lạ lắm. Có những đứa nhỏ, chúng tôi đi vào trong các trại tù, thấy đứa nhỏ nó cho là đẹp, nó cho là đẹp á, bởi vì những người bạn nó cũng cho là đẹp, tức là nó xỏ đủ thứ, nó xỏ tai đã đành phải không, xỏ lỗ tai đã đành rồi, nó xỏ lỗ mũi nó đã đành rồi, nó xỏ luôn cái lưỡi nó luôn, nó xỏ môi nó cũng xỏ luôn, mà nó cho nó đẹp. Nó có những đứa nó để lỗ rúng, nó xỏ lỗ rúng nó nữa, mà có đúng là đẹp phải không? Và chúng tôi thấy cái lối mình nhìn, mình nói nó là đẹp thì nó là đẹp, và chúng ta sẽ sống như vậy thôi. Đi dưới xuống dưới miền Nam Mỹ đó, có một cái bộ lạc, họ xỏ cái môi của họ đó và họ để nguyên cái cục xuống như thế này, anh chị em bây giờ thấy không? Cái nền văn minh dân mọi mà. Và như vậy là vừa thứ nhất là đẹp, và thứ hai là quyền. Và cái môi của người nào cũng bành ra như thế này đó. Thấy không? Người ta cho nó đẹp cho nên người ta sống như vậy. Tùy thôi, mình cho mình không có bình an với mình, phải lệ thuộc vào mình coi mình đó là một cái vật dụng. Mình coi mình là vật dụng, cho nên đó chúng ta đẹp là vì chúng ta phải sử dụng cái thân thể mình như thế nào đó, sửa chữa như thế nào nó mới là đẹp. Nhưng mà thật sự nó có đẹp không? Đẹp hay không là tùy cái lòng của mình thôi. Biết, chúng ta biết. Mình coi lại, tôi đối xử với tôi là một vật dụng, hay là tôi đối xử với tôi như là đứa con nít, hay là tôi đối xử với tôi như một con người. Tôi đối xử bình đẳng với bản thân tôi thì tôi sẽ bình đẳng với người khác. Đây là cái luật gọi là khuôn vàng thước ngọc mà, phải không? Nhớ không khuôn vàng thước ngọc? Còn nhớ không khuôn vàng thước ngọc làm sao? Tôi muốn người ta làm gì cho tôi thì tôi làm cho người ta. Khuôn vàng thước ngọc, cơ bản của nền tảng luân lý đã học rồi, Chúa dạy điều đó rồi, phải không? Đó là khuôn vàng thước ngọc đó. Để chúng ta đối xử mình bình đẳng thì mình sẽ đối xử với người khác bình đẳng. Bây giờ câu hỏi cụ thể đó, cụ thể đó, các bà nhìn các ông là con nít hay là nhìn các ông là một vật để sử dụng? Tôi có nghe nhiều lắm các bà về nói con có 3-4 đứa con trai, ba cũng 4 đứa con trai nữa, nhà nuôi 3 đứa con trai còn thêm đứa con trai lớn nữa. Có không? Các ông có nuôi các bà giống như là con cái không? Đối xử với người vợ mình giống như con cái không? Chắc cũng có ha. Hay là đối xử với cái người đàn bà đó giống như vật sử dụng thôi, vật dụng thôi, xong rồi bỏ. Chuyện đó nó có không? Các bà trả lời rất là khẳng khái ha. Bà xác quyết. Xét lại đi, anh chị em xét lại đi. Cái đó là cái thức mà chúng ta đến với Chúa. Chúng ta như thế nào? Chúng ta đến với Chúa như vậy mà. Chúng ta đối xử với nhau như thế nào thì chúng ta đến với Chúa như vậy. Mà Chúa nói, các con á, đó là các con yêu mến ta mà các con không thấy. Và các con không thấy ta mà con yêu mến ta. Còn á, anh em các con thấy đó mà con không yêu. Thì làm sao mà có thể đó là yêu mến Chúa được. Chúng ta đối xử với người khác như thế nào thì chúng ta đối xử với Chúa như vậy. Và chúng ta đối xử với ta như thế nào thì chúng ta đối xử với người khác như vậy. Mình coi mình là gì? Là vật dụng, là đứa con nít hay là một con người? Ba khía cạnh đó nha. Anh chị em nhìn, anh chị em thấy. Tôi không có nói đến đây bởi vì đến đây là chúng tôi sẽ khai thác và khai triển anh chị em đi vào trong cái thế giới của chính trị. Nhưng mà cái đó là một cái chương trình khác. Và chúng ta sẽ học về vấn đề chính trị và những cái phương pháp để mà cai trị khác. Nhưng mà đến đây để chúng ta trở về biết cách thờ phượng Thiên Chúa đã thông, đã thông. Rồi bây giờ trở lại, anh chị em nói chuyện với nhau mỗi một ngày, suốt ngày hay là suốt đêm, chúng ta coi mình như thế nào? Chúng ta đến với Chúa như vậy, chúng ta coi mình là cái gì? Thấy mình là cái gì? Có nhiều người vẫn thấy mình là một vật dụng hay là vật vô dụng. Có những người thấy mình như đứa con nít, có những người thấy mình như là một con người mà con người tội lỗi. Do đó con người không có ngóc đầu lên được, không có vươn lên được. Chúa tới, Chúa nhìn và Chúa thấy đây là một người con, không phải là con người bình thường mà người con mà Chúa thương. Mà Chúa nói như thế này: ta dựng nên con trong hình ảnh và hòa ảnh của ta. Đó là cái nhìn của Chúa về ta. Mà ta lại nhìn về ta đó là khác. Chúa nhìn thấy, nếu mà là cái hình ảnh đó thì Chúa nhìn vào cái hồn của tôi và của anh chị em, Chúa thấy thánh nhan của Ngài, thấy khuôn mặt của Ngài, thấy chính Thiên Chúa trong cái hồn của mình. Nhưng mà chúng ta không thấy Chúa trong mình. Đó là cái vấn đề. Chúa tới, Chúa khôi phục lại mà, để mà chúng ta biết thờ phượng. Và bây giờ nếu mà một khi anh chị em nhìn thấy tôi là con của Thiên Chúa đó thật sự, và thông chia bản tính Thiên Chúa, thì anh chị em sẽ nhìn bản thân, nhìn người đời và nhìn cuộc đời khác lắm, khác lắm. Một khi đã ý thức được mình là con cái của Thiên Chúa thì còn gì phải sợ, bởi vì mình mang bản tính của Thiên Chúa trong mình. Có nghĩa là bất tử, trường sinh, bất tử rồi. Thiên đàng là bắt đầu hiện tại hay bây giờ. Cái vấn đề là anh chị em khước từ, anh chị em chặt đứt đi cái mối liên hệ giữa mình với Chúa. Không có mối, không có cái sự tương thông đó giữa mình với Đức Chúa Trời. Bởi vậy anh chị em á, sống như là một cái vật dụng hay là một cái con thú, nó sẽ qua đi thôi, sẽ chết là hết, thế thôi. Rồi mình chết rồi mình có thể là mình trở lại mình làm con thú khác, cũng là thú thôi, nhìn người chỉ làm thú vật thôi ạ. Chứ không phải là con của Thiên Chúa. Đó là cái vấn đề đó. Mà Chúa tới Chúa khôi phục cho nó không. Con là con của ta, là hình ảnh của ta, mang lấy bản tính của ta. Thì như vậy á, anh chị em sẽ không sợ nữa. Tất cả những cái vấn đề, những cái loại khí, chúng ta thấy có dục khí này, có nộ khí và có hải khí, phải không? Sợ hãi này, những loại khí làm cho chúng ta sợ hãi nè. Có nhiều lý do làm cho chúng ta sợ hãi. Có những cái điều làm chúng ta bực tức. Có những điều chúng ta làm chúng ta nổi lên cái dục tính, dục tình của mình đó. Có ba cái loại khí kẻ thù của mình phá hoại sự sống đó. Những cái thứ đó chúng ta có thể vượt thắng được một khi thấy được, biết được mình là ai. Thì chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Thiên Chúa nói rõ lắm. Đây á, là Thánh Thư Tin Mừng giải thích cho Tin Mừng. Anh chị em thấy trong Thánh Kinh Chúa Giêsu kể câu chuyện người cha có hai đứa con nha. Người con hoang đó. Thì khi người con hoang trở lại, nó nói nó muốn làm cái gì, nhớ không? Nó muốn làm gì cho cha? Nó ăn chơi trác táng, nó phí phạm hết tất cả của cải, phung phí hết rồi, không còn gì nữa đó. Nó đến, nó đi xin người ta chăn heo. Và nó đến nó chăn heo và nó muốn ăn mùn mùn của heo, mà cũng không được ăn nữa, muốn ngốn vào cho nó no bụng mà cũng không được nữa. Để nó về nhà, nó trong đầu á, nó nói với lòng mình mà nó nói với lòng nó mà. Ở nhà cha tôi thì nào là nô lệ, nào là đầy tớ đó. Nô lệ và đầy tớ, nó ăn uống đầy đủ, còn tôi ở đây, thôi tôi về với nhà cha tôi không phải xin làm nô lệ mà cũng chẳng xin làm đầy tớ. Anh chị em phân biệt được đầy tớ và nô lệ phải không? Nô lệ là cái mạng của cái người đó thuộc về ông chủ muốn cho nó chết thì nó chết, cho nó sống thì nó sống. Đầy tớ là người phục vụ, người đầy tớ. Còn nó xin cái gì? Xin cho con được làm người làm thuê thôi, người làm thuê, tức là không được cái tư cách, không đủ, không xứng đáng để làm nô lệ và đầy tớ nữa. Là người làm thuê, tức là nếu mà muốn thì ra ngoài đường thuê nó, vào làm được tiếng hai tiếng hồ xong thả nó ra. Con được làm người làm thuê thôi, cha đối xử con như vậy. Nhưng mà Thiên Chúa là cha, nhìn đứa con nó không, con cũng là con của ta. Anh chị em thấy á, khi mà buông thả để cho con người theo cái lối suy nghĩ của mình đó, là chúng ta sẽ đi đến cái mức độ chúng ta coi mọi người, ngay cả cha của mình, Thiên Chúa như là một cái vật để sử dụng. Ông cho tôi tiền để tôi đi phung phí, tôi ăn chơi trác táng, tôi phá sản của ông, phá hết và sỉ nhục ông, trù ẻo cho ông chết. Rồi cuối cùng để làm gì? Hạ từ cái việc mà cắt đứt mối liên hệ với Thiên Chúa là cha đó, thì từ từ mình á, mình thoái hóa, mình từ từ mình trở nên thú hóa, anh chị em trở nên loài vật hóa, chúng ta trở nên súc sinh hóa đó, từ từ xuống 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 và đến nỗi làm đầy tớ cho heo, ăn đồ ăn của heo cũng không được nữa. Và nghĩ mình á, là đầy tớ của heo, về nhà gặp cha không dám xin làm đầy tớ hay là nô lệ. Con không xứng đáng. Cha nói không, con cũng là con và mãi mãi muôn đời vĩnh viễn là con. Đây là ơn cứu độ, đây là tin mừng cho anh chị em. Thiên Chúa đến nói không, Thiên Chúa đến nói với tất cả mọi người, con có hình ảnh của ta, có cái thần tính của ta trong con. Và cái thần tính đó nếu mà con làm sao nối kết lại, chúng ta thấy trống không thông thoáng, nhất thống hiệp thông với Thiên Chúa và đặt trót niềm cậy tin tín thác vào Thiên Chúa, anh chị em được khôi phục lại quyền làm con. Chỉ có thế thôi. Tất cả những cái bệnh tật, những cái lo lắng phiền muộn, Chúa phán một lời nó tan biến hết, đơn sơ như thế thôi. Ngay cả cái chết nữa, ngay cả cái chết Chúa phán một lời nó chẳng là cái gì. Sống chết, tất cả những cái chuyện đó nó không phải là chuyện lớn đối với Thiên Chúa. Cái điều quan trọng á, làm sao chúng ta để cho mình trống không thông thoáng, thống nhất hiệp thông với Ngài và chúng ta cậy tin tín thác vào Ngài, tất cả mọi sự đều có thể xảy ra được để Chúa làm việc trong chúng ta. Chúng tôi ôn lại với anh chị em nha, đây á, là đòi buộc chúng ta phải là động não một chút xíu, động não. Nhớ thế nào là sống thật, phải không? Nhớ không? Thật là sao? Có ba điểm về sự thật. Thứ nhất là ý thức thực tại của chúng ta là hơi thở, phải không? Chúng ta chỉ là một hơi thở thôi. Nếu anh chị em chưa biết là gì, nghe lại 2-3 cái CD trước đó. Thứ hai đó là phải có cái trách nhiệm về đời sống của mình. Thứ ba đó là ý thức về tương lai. Tương lai chúng ta phải chết, mà cái chết không có quan trọng, cái sống cũng không quan trọng, cái việc chúng ta hiệp thông nhất thống với Thiên Chúa, cái đó được quan trọng nhất. Rồi bây giờ anh chị em á, từ nãy giờ cũng gần hơn nửa tiếng đồng hồ, Tôi đàm đạo với anh chị em, anh chị em lắng nghe trong thinh lặng, có nghĩa là anh chị em đang nói chuyện với lòng mình đó. Để mà có thể gọi là truyền thông với nhau và tìm được cái sự thật, cái chân lý đó, thì chúng ta đã phân biệt rồi nha. Cái sự thật là như thế này, sự thật là ở trong như thế nào, trong lòng tôi nghĩ như thế nào, là tôi cảm như thế nào, ngoài miệng tôi nói y như vậy, và miệng tôi nói lời gì đó, thì việc làm tôi sẽ làm y như vậy, và tôi làm gì tôi sống như vậy. Khi mà thật con người thật gọi là chân nhân đó, thì là tâm, ngôn và hành động là một, gọi là thống nhất hiệp thông. Anh chị em ý thức nhé. Làm sao cho ý và trí tương thông, ngôn và hành tương ứng, tâm tương thông, tâm ý tương ứng, có cái sự hiệp thông là như vậy đó. Tôi nói những cái đây là những cái lời tiếng Việt Nam mà anh chị em hiểu được. Nếu khi anh chị em hiểu được đó, có nghĩa là chúng ta có cái sự hiệp thông với nhau rồi. Áp dụng cái mối liên hệ giữa người, với nhau, chúng ta áp dụng với Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đổ xuống mà chúng ta hiểu được thánh ý Thiên Chúa, tâm ta với ý của Chúa là một, tương thông. Trí ta với tâm của Chúa là một, tương ứng với nhau. Chúng ta có cái sự hiệp thông với Đức Chúa Trời thì không có gì mà không thể xảy ra được. Anh chị em tiếp tục suy niệm. Hôm nay hơi đòi buộc anh chị em phải sử dụng động não chút xíu. Tin mừng thưa Thánh Phaolô gửi cho người công giáo Roma đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Câu 1. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các dấu ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Có lẽ anh chị em, những người lần đầu tiên đến đây gặp gỡ chúng tôi, thì anh chị em thấy dường như ông cha này hơi khó tính không? Có thấy anh chị em có bao giờ gặp tôi trước lễ và sau lễ chưa? Thấy khó tính. Chúng tôi xin nói cho anh chị em để khỏi có cái sự hiểu lầm và anh chị em phạm tội trong lòng đó, mắc công rồi phải đi xưng tội. Trước lễ là giờ để chuẩn bị thờ phượng Chúa, và sau lễ đó, chúng ta vừa rước lễ xong thì Chúa trong lòng mình, chúng ta đừng nói chuyện. Trước lễ là chúng ta chuẩn bị đón nhận chính Thiên Chúa tối cao, Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Ba Ngôi đến với mình. Cho nên trước lễ có cái giờ gọi là tiểu tỉnh đối với các tu sĩ trong tu viện này. Anh chị em có thể trong các giáo xứ anh chị em chưa bao giờ quen thuộc cái lối tu hành của chúng tôi, thì chúng tôi thường thường là trước lễ đó chúng tôi phải giữ chay tối thiểu là 2 tiếng đồng hồ, hoặc là một tiếng đồng hồ, có nghĩa là không ăn không nói gì, có thể gìn giữ như vậy. Do đó trước lễ anh chị em tới, anh chị em gặp riêng cá nhân tôi, các cha khác thì không biết, không tính được, nhưng mà kỷ luật của cả bản thân chúng tôi là như vậy. Và sau lễ đó thì có Chúa trong lòng mình và rất là vui mừng với Chúa, do đó chúng tôi gìn giữ sự thinh lặng trong tâm hồn. Anh chị em vừa rước lễ xong và ra về là chưa kịp về đó là bắt đầu mở miệng ra nói chuyện rồi. Thì chúng ta đặt lại vấn đề về việc thờ phượng trong những ngày qua, gần mấy tháng, gần 4 tháng qua chúng ta học về việc thờ phượng. Thì chúng ta bất an là bởi vì chúng ta không biết thinh lặng lắng nghe. Hôm thứ hai chúng tôi đã cùng với anh chị em đặt vấn đề cho chính lương tâm của mình. Tôi đặt cái câu hỏi cho anh chị em, trong một ngày anh chị em nói chuyện với người thân, với người gọi là bạn đường, bạn đời hay là người thân trong nhà mình đó, bao nhiêu tiếng đồng hồ? Có nhớ không? Cái câu hỏi đơn sơ như vậy, rất là cụ thể. Một ngày anh chị em nói chuyện với những người thân trong nhà, vợ chồng nói chuyện với nhau 5 tiếng hồ liên tục không? Hay là 5 tiếng hồ tính ra được không? Chúng ta nhớ cái câu hỏi đó phải không? Hay là anh chị em nói đến 4 tiếng hồ, vợ chồng nói chuyện với nhau cỡ đó không? Hay là bây giờ cha mẹ nói chuyện với con cái, mỗi ngày nói 5 tiếng hồ không? Có nói đến đó không? Mức độ đó không? Không có phải không? Thường thường mà chúng ta biết rõ rệt đó, bởi vì có nhiều người không học chịu học Thánh Kinh. Thánh Kinh đồ vượt, anh chị em phải nhìn sâu vào trong cái đời sống thực tế của mình. Anh chị em mỗi khi mà có nói chuyện với nhau, thường thường có vấn đề mà nói với nhau, hoặc là có nói với nhau á, giữa vợ với chồng hay là cha mẹ với con cái á, thường thường là có cái chuyện lớn tiếng, tiếng to, tiếng nhỏ, nói nhiều, thường thường là cãi lộn, phải không? Hôm thứ hai chúng ta đã xác định, xác nhận cái chuyện đó. Và nếu mà không nói chuyện với nhau á, im lặng, thinh lặng hoàn toàn đó, chắc cũng có vấn đề gì đó. Nếu mà không có chuyện lớn, hay là không có vấn đề lớn, hoặc là không có chuyện để cãi đó, thường thường là không có nói với nhau đâu. Các bà, có những người bạn của các bà nói chuyện riêng với các bà, còn các ông có những chuyện của các ông, và khi ông với bà nói chuyện với nhau thì thường thường có vấn đề về liên quan đến tiền bạc hay là vấn đề liên quan đến con cái. Nếu mà không phải là vấn đề về sức khỏe của một ai đó trong gia đình đó, thì thường thường hiếm khi mà những đại tư tưởng hay là những cái đầu á, có thể là ý hợp tâm đầu, gọi là ý trí tương thông hay là tâm ý tương ứng đâu. Thấy không? Không có cái chuyện truyền thông với nhau, hiếm lắm. Và khi anh chị em đến đây, anh chị em lắng nghe, thì có nghĩa là anh chị em lắng nghe và anh chị em được gieo vào trong tâm trí anh chị em lời của Thiên Chúa, và anh chị em được đã thông, anh chị em thấy rõ. Thì cái hôm thứ hai chúng tôi nói về cái việc mà thường thường mình có nói chuyện với nhau, thường là cãi. Cãi thì nó lâu dài, bởi vì càng cãi thì nó càng có nhiều chuyện để cãi thêm nữa. Cái câu hỏi quan trọng ngày hôm nay chúng tôi đặt ra cho anh chị em đó, có bao giờ anh chị em cãi lộn với chính bản thân mình chưa? Có ai cãi lộn với chính bản thân mình chưa? Có ai cãi với chính bản thân mình không? Anh chị em có hiểu cái câu hỏi đó không? Không hiểu hả? Suy đi, xét đi, nghiệm đi, sẽ thấy. Làm thế nào mà anh chị em có thể cãi lộn với những người trong nhà mình, hay là bạn bè với mình, bạn bè của mình, hay là người mình không ưa thích, nếu mình chưa có cãi trong lòng mình trước? Có người nào đó nói một câu nào đó, rồi mình giữ trong lòng, bắt đầu có một cuộc đối thoại tiếng to tiếng nhỏ với con người mà không có mặt trước mặt mình, ai đó không cần biết, có thể ngay cả một linh mục nữa, có một ông cha nữa, mình không ưa ông cha đó, về nhà thì tiếp tục cái lòng đó, tiếp tục cãi, thấy mặt ổng là bắt đầu cãi, ổng nói cái gì đó rồi cãi lại, cãi đi cãi tới cãi lui, cãi hoài cãi mãi.
Anh chị em có thấy xảy ra bao giờ trong cuộc đời của mình chưa, trong lòng mình đó? Anh chị em nên nhớ, chúng ta đến đây không phải là để mà chỉ lắng nghe hay là nghe giảng một cái bài giảng là cho nó hay ho hay là nó tiếu tiếu vui vui cười cười. Anh chị em đến đây để nhìn thẳng vào trong cái cuộc đời của mình với cái sự thật. Mình phải sống thật với mình. Chúng ta đã thiết lập ba cái sự thật. Thứ nhất á, cái thực tại cuộc đời con người chỉ là một hơi thở. Con người chỉ là một hơi thở. Cuộc đời tôi, cuộc đời anh chị em là một hơi thở thôi. Đó là thực tại. Thứ hai đó là chúng ta phải nhìn vào cái trách nhiệm của mình. Chúng ta nhìn cái sự thật đó, phải chịu trách nhiệm trên tất cả mọi ý tưởng chúng ta nghĩ trong trí, mọi cảm xúc chúng ta có trong tâm và mọi hành vi cử chỉ chúng ta làm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm không đổ thừa nữa. Cái sự thật phải như vậy thì chúng ta mới được bình an. Và thứ ba là nhìn về tương lai, cái thực tại về tương lai đó. Tương lai thì ai cũng chết. Dù muốn hay không, anh chị em phải chết. Anh chị em có lên đây cầu xin năn nỉ như thế nào đi nữa, cho lành bệnh ung thư đi nữa, anh chị em cũng phải chết. Anh chị em không chối cãi được, nhưng mà thường thường mình sống mình hay chối cãi những cái thực tại đó. Do đó chúng ta tiếp tục khổ là như vậy. Chúng ta đến đây thì chúng ta nhìn thẳng vào cái thực tại đó là tại làm sao mình cứ làm cho mình khổ hoài. Đến với Chúa, Chúa dạy cho chúng ta biết thờ phượng. Đây là cái ân huệ lớn để chúng ta biết thờ phượng. Thờ phượng á, là khi anh chị em trí và ý, trí của ta và ý Thiên Chúa tương thông với nhau. Tâm của ta và ý của Thiên Chúa tương ứng với nhau. Chúa soi vào lòng chúng ta để thấy rõ rệt á, anh chị em chưa bao giờ thấy mình cãi lộn với mình à. Có bao giờ anh chị em nói trong lòng của mình á, sao ngu quá vậy, sao là mày ngu quá vậy, có bao giờ nói như vậy không? Đó là cãi rồi, chửi mình rồi, đó gì nữa. Rồi có người ấy, bắt đầu ấy lương tâm là cái tôi đâu có ngu đâu, rồi cãi, tự lòng mình cãi mình. Và bây giờ trong lòng anh chị em nó toàn là cãi lộn với nhau trong lòng, thì anh chị em ra ngoài anh mở miệng ra cũng cãi với người khác thôi à. Đầu tiên là trong lòng mình đó. Những cái điều này tại sao chúng tôi nói những cái điều này, kính thưa anh chị em, chúng ta đang đi tìm sự thật. Bởi vì Thiên Chúa dạy cho rằng chỉ có một cách duy nhất thờ phượng là thờ phượng trong sự thật và trong thần khí. Sự thật và trong thần khí. Thì chúng ta, sự thật là gì? Những cái thực tại mà chúng ta đã nói rồi. Sự thật là sao? Lòng như thế nào thì lời như vậy, lời như thế nào thì việc làm y như thế, phải không? Tâm, ý tương ứng, thấy không? Rồi cái ý với cái lời đó, ý và ngôn đó, ngôn ý tương đồng và ngôn hành hiệp nhất. Đó là sự thật. Trong lòng mình biết một cái sự việc gì đó mà miệng mình nói khác lại với lòng mình là mình nói láo. Và bây giờ lòng mình biết rồi, miệng mình nói như là lòng mình biết, đó là sự thật. Và cái điều mình nói ra đó mà nó tương ứng với thực tại bên ngoài, đó là sự thật. Sự thật và phải đã thông hết từ trong tâm đến trong trí đến trong lời đến trong việc làm, và trong việc làm đến cuộc sống, trong cuộc sống đến với thực tại, nó là một, đó là hiệp thông nhất thống, hay là nhóm nhất thống hiệp thông, là cái chỗ đó. Chúng ta tìm cái sự thật đó để chúng ta thờ phượng Chúa. Đây vẫn là việc thờ phượng Thiên Chúa. Và khi mà anh chị em không có được sự bình an là bởi vì mình cứ cãi. Mỗi lần đó mà anh chị em dùng cái ý chí của mình, lý trí của mình đó, thường thường hãy phân tích, phân chia. Và thường thường đó, chúng ta sẽ có những cái sự phân thân, phân là chia rẽ ra trong con người của mình. Và chúng ta sẽ kiệt sức, kiệt lực. Anh chị em nhìn con nít nha. Con nít nó không biết, nó không có biết mệt. Tại sao vậy? Con nít nó không bị phân thân hay là phân tâm. Con nít đó nó khỏe hoài. Bởi vì lòng trí của nó, anh chị em nhìn một đứa con nít là biết, đó là đền thờ Đức Chúa Thánh Thần đó, đó là nước trời đó. Và Chúa Giêsu đã nói rồi, nước trời thuộc về những người giống như chúng, mà các ngươi không hoán cải như trẻ nhỏ thì các ngươi không vào được nước trời. Phải không? Anh chị em nhìn đi, trời á, Chúa ở trên trời, Chúa ở trong trời, Chúa ở trong đền thờ và Chúa ở trong lòng người, trong hồn người. Mà trời thì trống không thông thoáng, trời thì nhất thống hiệp thông, trời thì cậy tin tín thác. Trong một đứa con nít nó như vậy đó, một đứa trẻ nó như vậy, luôn luôn trống không thông thoáng. Anh chị em thấy nó chỉ là một thôi. Nó sao là như vậy, nó trong lòng nó như thế nào thì ngoài miệng nó như vậy, miệng nó ra sao thì nó làm như vậy thôi. Nước trời đó, Chúa nói như vậy mà. Và ai cậy tin vào cha mẹ, ông bà hương là con nít, mình nó không có tin nhau, ngay cả vợ chồng chưa chắc là tin nhau hoàn toàn đâu. Nói thì nghe tin đó, tin phần nào đó mà phải nói nhiều lần lắm mới tin. Và cũng còn một chút chút gì nghi ngờ đó. Không biết đây là có phải tôi đoán mò hay không, tôi mới sống trong đời sống gia đình. Anh chị em hỏi rằng bây giờ mấy ông nè, các ông á, có ai tin người vợ của mình, người phó ngự của mình 100% không? Đúng không? Hay là bây giờ các bà đó có tin phu quân của mình 100% không? Con có vợ rồi mà con nó quê gì? Chưa, mới có mấy tuổi, chưa đầy 10 tuổi mà nó quê. Anh chị em thấy, anh chị em biết mà. Bây giờ làm sao đó là cậy tin tín thác được? Có bao giờ cái người đàn bà đó, trong đời sống gia đình đó, người đàn bà đó hoàn toàn cậy tin tín thác vào người chồng không? 100%. Có không? Thế sao cưới mấy ông chi? Để làm gì? Hả? Các ông có tin các bà 100% không? Ngôn hành bất nhất. Biết là nói nó dốc mà dốc tổ. Bà đồng ý hả? Bà thấy đúng. Cái vấn đề là chỗ này mình không tin nhau được, bởi vì mình chưa có Đức Chúa Thánh Thần. Mình chưa có thần khí. Làm sao mình thờ phượng được? Mình cứ cãi chính bản thân mình, trong lòng mình cãi lộn với mình rồi. Bây giờ đơn sơ lắm. Anh chị em biết anh chị em có cãi nhau. Bây giờ chỉ còn tôi nói với các bà thôi nha. Các bà khi mà đi chợ Tết á, hay là đi chơi đó, hay là đi đâu á, không biết văn nghệ đi coi cái lương đó, khi mà chọn cái áo để mặc, đi lễ đi, chọn cái áo để mặc á, thì nó mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để chọn cái áo? Mấy phút hả? Chỉ mấy phút hả? Hay quá. Đỡ mệt cho ông chồng. Thường thường bao lâu? Nửa tiếng không? Nửa tiếng không? 15 phút rồi, hay quá, đi tu được rồi đó. Bao lâu? Make up với lại chọn quần chọn áo đó. 2 tiếng không? Cỡ 2 tiếng không? Không tới, tiếng, 1 tiếng, ok. Là bây giờ ai nói là 2 tiếng, giơ tay lên, ai 2 tiếng? Ngày, ủa? Anh chọn hả? Tao nói mấy bà xong, anh nói về cho bà, anh về, anh sẽ ăn đòn. 2 tiếng đồng hồ. Ngày đời chỉ có 24 tiếng mà 2 tiếng đồng hồ để do lo mà chọn áo quần được. Khi mà chọn cái áo để mặc á, đi chợ hay là đi nhà thờ đó, có phải khi mà chúng ta chọn lựa chúng ta phải có cái sự cãi cọ không? Trong lòng mình đó. Là cái này hay mà cái kia hay cái nọ hay cái này hay cái kia, cái nào, cái này mùa này là mùa hè này, mùa xuân, mùa thu gì đó không biết. Có phải là cãi nhau không? Cãi trong lòng không? Các bà nói nhiều là như vậy đó, cãi với mình nhiều. Xét lại đi, không phải là tôi gọi là mình không phải là hạ giá phẩm giá, nhưng mà cái thực tại nó như vậy đó. Khi mà anh chị em chọn lựa, anh chị em phải cãi rồi. Anh chị em đi ra chợ, anh chị em mua đồ cũng phải cãi chứ, đấu giá chứ. Trả giá hay đấu giá? Trả giá, đúng rồi, trả giá đó, không cãi lại liền à. Tôi đấu giá là nó trả liền, đúng, chị nói đúng, đồng ý ngay, phải không? Khi mà chúng ta chọn lựa chúng ta phải cãi đó, cãi với lòng mình đó. Mặc cái gì, ăn cái gì? Bây giờ các ông có bao giờ đặt cái vấn đề về ăn cái gì không? Không không có ha. Không bao giờ đó. Các bà có đặt vấn đề ăn cái gì không? Chắc không có luôn ha. Ăn cái gì cũng được không? Mì gói muôn thuở không? Có cãi. Anh chị em để ý đi, có cãi. Bất cứ sự chọn lựa nào cũng có cái sự cãi cọ trong lòng mình trước. Xét lại đi. Mà mình có cãi là có sự phân chia, phân cách, hay là có sự phân biệt, rồi chúng ta sẽ có sự phân ly, chúng ta sẽ có sự mâu thuẫn, đối nghịch, mâu thuẫn trong lòng mình. Mình bất nhất, không là một. Và làm sao được suốt cả ngày như vậy, rồi tối ngủ nằm mơ cũng cãi nữa. Anh chị em có bao giờ nằm ngủ mơ mà cãi lộn không? Có không? Cãi với ai? Không biết cãi với ai, cãi với quỷ hay cãi với ai? Ổng bả. Cãi với ai? Có chứ. Mình tức quá, mình mơ, mình ác mộng, mình thấy mình cãi, mình đánh lộn, không như cãi lộn mà còn đánh lộn trong mơ nữa. Không thì người ta đánh mình. Anh chị em thấy đó, lòng mình, con người của mình nó bị phân chia ra quá nhiều, không có thể nào mà hiệp thông, nhất thống hiệp thông được. Do đó cần phải có sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tới là như thế này. Cái con người bị gọi là phân chia ra thành từng mảnh, phân mảnh ra đó, thì giống như là những cái hạt bụi. hạt bụi hay là đất á, cát á, cát bụi đó. Làm sao để cái những cái hạt bụi, hạt cát đó nó kết hợp lại với nhau, nó liên kết lại với nhau, nó trở nên một, làm thế nào được? Làm sao cát bụi á, trở nên một được, nó thành xi măng á, làm sao? Nước đổ xuống. Bây giờ dùng cái hình ảnh khác đi, làm sao một cái đấu bột á, một nắm bột á, làm sao những cái hạt bột nhỏ mịn đó, làm sao mà nó làm một, một khối bột được? Nước. Công dụng của nước, nước làm nên một, phải không? Anh chị em á, có nhiều khả năng, có nhiều kiến thức, có nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều, nhưng mà đã tản mát, phân mảnh ra từng mảnh từng mảnh. Và cái bệnh anh chị em cũng vậy, bởi vì mình chính lấy cái trí của mình á, mình lấy chính cái trí của mình phân chia nó ra, mình cắt ra cái trí luôn luôn là phân chia nó ra. Mình phân mảnh, mình giải phẫu, cái gì cũng giải phẫu đó. Cái tốt của người ta mình giải phẫu hồi nó thành cái xấu. Và anh chị em đã biết rồi, chúng ta không muốn xét, một khi đã xét rồi đó, xét nét, xét tội thì ai cũng có tội hết đó. Phải không? Không có cần bây giờ cái người đó, ngay cả Chúa Giê-xu đi nữa, mà đã muốn xét rồi đó thì cũng có tội, không có cũng tìm ra có thôi. Cái trí người như là cái con dao hay là gửi lưỡi gươm xẻ ra. Chính Chúa Giê-xu bị giết chết, bị kết án tử hình, cách oan ức, oan uổng đó, là bởi vì người ta xét đoán là như vậy đó, phân chia ra. Mà cái con người như vậy, cái trí luôn luôn làm như vậy, đó là cái gì? Đó là nhân khí. Cái khí đó là cái loại khí của tội nguyên tổ, luôn luôn cái tội luôn luôn là phân chia ra và giết chết, diệt trừ, tiêu hủy, cho đến khi thần khí tới. Thần khí như là nước từ trời đổ xuống đó, phước động mưa nguồn, đất cát bụi như vậy, nước trời đổ xuống bắt đầu dịu xuống, lắng động xuống. Thấy nước trời, nước mưa đổ xuống ấy, là bắt đầu bây giờ mình có nóng cách mấy nữa, trời mưa đổ xuống ấy, dịu hết tất cả mọi sự. Một đống bột hay một đống bột ấy, nước đổ xuống bắt đầu nhồi nó lại thành một khối bột. Cái lòng con người cũng vậy. Anh chị em có nhiều khả năng, anh chị em có nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã nói ba điều đó rồi. Anh chị em thấy Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống thì Ngài nối kết lại, Ngài liên kết. Chúng ta nên một, bản thân ta nên một, tất cả những cái sự cãi cọ trong lòng của mình nên một. Chúng ta biết đó, Đức Chúa Thánh Thần tới là như vậy để giúp chúng ta thờ phượng. Đây là cái ân huệ lớn mà. Rồi do đó chúng tôi gọi là cái thư thánh thư tin mừng này ấy, gọi là thần khí học, thần khí đạo. Và có cái cách để mà tu luyện là thần khí công, để mà chúng ta có thể để cho Đức Chúa Trời chiếm lấy mình, mà Ngài ngự vào trong mình đó, thì Ngài nối kết tứ chi chúng ta lại, lục phủ của ta, ngũ tạng chúng ta lại, nối kết tâm trí hồn xác, tất cả từ trong ra ngoài nối kết nên một, làm cho chúng ta trống không, thông thoáng, chúng ta nhất thống, hiệp thông, và chúng ta cậy tin, tín thác. Đức Chúa Thần làm như vậy đó. Và cái sự hiện diện của Ngài không phải là như là nước chúng ta thấy, chúng ta có thể sờ chạm được, chúng ta uống được, không phải. Đó là một cái vật chất. Còn Đức Chúa Thần không phải là vật chất, Đức Chúa Thần là một đấng tối cao. Anh chị em có bao giờ bồng đứa con không? Bồng đứa bé bao giờ chưa? Một đứa em bé, có đây nhiều em bé lắm á. Bồng đứa bé phải không? Có bao giờ nó yên không? Bồng đứa bé nó có yên, ngoại trừ nó ngủ á, nó có yên được không? Phải không? Thì chúng ta bồng là bồng bên ngoài. Thì chúng giống như là anh chị em có một ai đó ở ngoài mình. Nhưng bây giờ ai đó thay vì chúng ta bồng ở trên tay đó, thì chúng ta bồng ở trong hồn của mình. Một người khác, một đấng khác ở trong mình. Và lâu lâu á, cái đứa bé mà tôi bồng, mấy cái đứa nhỏ nó, tôi bồng nó thì nó thấy là lạ, nó hiếu kỳ, nó tò mò. Nó vừa gỡ kiếm tôi ra hay là gỡ microphone của tôi ra, nó xoa đầu tôi. Nhiều khi nó thổi vào mặt của mình, phải không? Thì anh chị em cứ mường tượng hình dung đi, đây một đấng tối cao mà Ngài tinh tuyền, Ngài thánh thiện, Ngài thanh sạch, nhưng mà Ngài vui lắm. Ngài tới, Ngài ở trong hồn của mình. Thay vì chúng ta bồng đứa bé trên tay nè, thì Ngài ở trong mình. Không phải là một cái luồng khí như là nhân khí hay là dưỡng khí, cái hơi mà chúng ta hớp vào. Không phải. Ngài là đấng tối cao, thần khí thánh. Ngài đấng tối cao, Ngài ở trong mình. Thì khi mà Ngài ở trong mình đó, thì Ngài đối thoại với mình. Và tất cả những cái cuộc đối thoại mà chúng ta cũng giống như là chúng ta gây gổ, ví dụ như người mẹ lo cho con cái, phải không? Người mẹ lo cho con cái, bắt đầu nói con, dạy cho con, thế nào cũng có cái sự gì đó qua lại với nhau. Những đứa con nó không nghe lời mình, nó cũng là cãi lộn với nhau đó, là lý luận với nhau đó trong lòng đó. Rồi nhiều khi viết thư hoặc là gọi phone cũng là nó, nhưng mà trong lòng nó có trước rồi, có trước rồi. Làm sao mà để cho lắng động xuống? Thưa, có Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình. Và khi để cho cái lời nói đó, cái cuộc đối thoại hay là cãi cọ gì đó, lắng đọng xuống chúng ta không phải chỉ có nói mà chúng ta nghe. Chúng ta lắng nghe cái cuộc đối thoại trong lòng mình trước, rồi lắng nghe tiếng Chúa nói với mình. Và khi tiếng Chúa nói đó thì Chúa làm cái gì? Đây Đức Chúa Thánh Thần nha, Ngài là sự khôn ngoan. Đức Chúa Thánh Thần làm trước tiên á, Ngài làm cho chúng ta thanh khiết. Khi mà anh chị em để cho Ngài ngự vào trong mình, Ngài làm cho chúng ta thanh khiết. Thanh khiết là sao? Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi, không có nhiều giờ, chúng tôi trở lại thanh khiết là chỗ này. Dơ và sạch, nhớ không? Sự phân biệt giữa dơ và sạch. Dơ và sạch khác nhau chỗ nào? Nhớ không? Sạch đó là đúng chỗ của nó, tôn ti trật tự và đúng chỗ của nó. Dơ đó là không đúng chỗ của nó. Ví dụ như, tôi lấy ví dụ lại một lần nữa nha. Anh chị em nấu một tô phở gì đó, phở bò, phở gì không biết. Anh chị em để phở ở trong tô, anh chị em lấy muỗng, anh chị em hút phở đó, anh chị em ăn bỏ vào miệng thì nó sạch. Mà cái phở đổ không, để không đúng á, đổ trên đầu mình á thì nó dơ. Phải không? Cái gì mà không đúng chỗ của nó dơ. Dơ sạch á, hệ tại là việc có đúng chỗ của nó hay không. Máu ở trong dưới làn da của mình, trong mạch máu của mình á thì nó sạch. Nhưng mà máu á nó đi ra ngoài á thì anh chị em thấy nó dơ, phải không? Nó không đúng chỗ của nó, cái gì mà không đúng chỗ nó dơ. Thì Đức Chúa Thánh Thần tới, Ngài tổ chức lại, Ngài làm cho chúng ta thanh sạch, tức là tôn ti trật tự. Đâu ra đó, Ngài làm cho chúng ta trước tiên thông thoáng, trống không thông thoáng, và nhất thống, hiệp thông. Thanh sạch, thanh khiết là cái chỗ đó. Ngay cả rác rưới nữa. Rác rưới anh chị em mấy bước nó dơ là vì mình lấy rác mình đổ trong, bảo trong miệng mình nó dơ, nhưng mà chúng ta bỏ trong rác là chúng ta đem bón dưới gốc cây đó, thì từ từ cái cây nó bồi bón cho cái cây đó nó thành cây tốt. Thì đúng cái chỗ đó, nó không có dơ nữa, đúng cái chỗ đó. Chúng ta thấy nhà cửa nó tường tất nó sạch sẽ, hay là vườn tược á nó tường tất đâu ra đó. Thanh khiết là cái chỗ đó. Trở lại tôn ti trật tự, chỗ nào việc đó, người nào việc nấy, giờ nào việc nấy, đâu ra đó tôn ti trật tự. Đức Chúa Thần tới là Đức Khôn Ngoan, Ngài làm như vậy trước tiên làm cho chúng ta thanh khiết. Thứ hai, điều này đã học rồi. Thứ hai, Ngài làm cho chúng ta mềm dẻo, mềm mại. Anh chị em biết thời cụ Diệm đó, cụ Diệm chọn cái biểu tượng cho Cộng Hòa, để nhất Cộng Hòa Việt Nam là gì không? Cây trúc, không phải cây tre. Cây tre là bên Tàu, còn cây trúc của mình mà ba cây. Gió thổi mình có thể vươn lên được, thì luôn luôn là như vậy, uyển chuyển nhưng mà không có chết được. Uyển chuyển, mềm mại giống như nước vậy đó. Thì mà Đức Chúa Thần đến á, làm cho mình cái gì mà nó cứng là chết. Cái gì cứng là gãy mà, anh cho em biết rồi. Răng nó gãy là bởi vì nó cứng, còn lưỡi nó trường tồn là bởi vì nó mềm. Răng rụng hết nhưng mà lưỡi vẫn còn đó. Có mấy chục cái răng đó nhưng mà rụng hết, mà còn lưỡi, một cái lưỡi thôi, vẫn thắng mấy cái răng. Mềm, mềm mại là sống, mà cứng là chết. Bể ra, mở ra. Đưa cho anh Thần tới, nước mà, giống như hình ảnh của nước đó. Cái thứ ba, đến đây là cái điểm thứ ba nha, là bao dung. Khi mà chúng ta tôn ti trật tự trong ngoài trên dưới trước sau, nó là một rồi, và chúng ta mềm mại rồi, thì tất cả những cái chuyện mà chúng ta cho nó là xấu, và chúng ta như là nước vậy đó, đụng đến đâu đó thì nó tẩy sạch, nó thanh tẩy và đem lại sự sống đến đó. Mà khi con người nào mà có thần khí ở trong mình, Ngài ở trong ta, thì Ngài làm chúng ta tôn ti trật tự thanh khiết, làm chúng ta mềm dẻo, phải không? Thì chúng ta rất là bao dung, giống như trời đó mà. Thấy cái tánh của trời, trời bao dung. Cỏ lùng lúa lành, người lành kẻ dữ, người thiện kẻ ác, tội nhân thánh nhân, trời bao dung hết. Để cho nó sống đó, nó vươn lên đó, thì đến khi nào mà nó phát triển đến mức độ cuối cùng của nó, thì tự nó diệt nó, hay là tự đó nó sinh hoa kết trái. Trời vẫn bao dung mà. Thì sẽ làm cho, thì Đức Chúa Thánh Thần đến ở trong anh chị em, là làm cho mình trở nên người bao dung. Tất cả những cái chuyện mình cho nó là lớn, chuyện gọi là vĩ đại, chuyện gọi là phải nói rằng là tày trời, hay là trời sập, hay là tận thế vậy đó, Ngài thấy như không vậy đó. Ngài làm cho chúng ta hoàn toàn tĩnh lặng, thấy bình an. không có gì là chuyện lớn hết. Không có gì lớn hơn trời mà. Bởi vì trời ở trong tôi rồi, lòng tôi giống như là lòng trời rồi, mang cái bản tính của trời rồi. À, lúc đó anh chị em thật sự thờ phượng. Thờ phượng không phải là chúng ta nhắm mắt cúi đầu rồi bắt đầu đấm ngực tôi, con tội lỗi, con lỗi tội tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Không phải như vậy mà thôi đâu. Để cho tánh trời thấm nhập vào trong, thấm nhuần vào trong máu, thấm nhập vào trong xương tủy của ta, chúng ta trở nên một với tánh trời. Đức Chúa Trời ở trong mình thì chúng ta sẽ có cái tánh trời như vậy, bao dung. Thứ nhất là thanh khiết, thứ hai đó là mềm dẻo, thứ ba là bao dung, thứ tư hiển nhiên là nhún nhượng khiêm nhường. Nhún nhượng khiêm nhường đâu có sao đâu, Chúa nói rõ mà, chớ cưỡng lại, cự lại cái ác. Người ta vả má này, chìa má kia, lột áo ngoài, cho áo trong, bắt làm nô lệ, đi một dặm thì đi hai dặm. Phải không? Phải không? Mềm dẻo đã đành rồi, nhún nhượng khiêm nhường. Nhưng mà không cự lại, bởi vì nếu mình cự lại thì mình giống như cái ác rồi. Mà chính cái sự mà Chúa nhún nhượng như vậy không phải là Chúa nhu nhược. Không có nhu nhược đâu. Nước, ai nói nước nhu nhược? Ai nói nước yếu đâu? Nó mềm nhưng mà nó mạnh. Đây là cái đạo sống mà, đạo đây là đạo Việt. Đạo Việt. Đây là đạo Thiên Chúa. Chúa dạy đó, anh chị em thấy ai cái gì mạnh bằng nước? Cái gì mạnh bằng nước được? Vẫn tồn tại mãi mãi. Trước khi có quả địa cầu đã có nước rồi. Thần khí Chúa cũng vậy đó. Khi thần khí Chúa đến trong chúng ta như vậy đó, làm cho chúng ta nhún nhượng, mềm mại. Không phải là nhu nhược, nhưng mà thường tồn, trường tồn. Đủ chưa? Những cái điểm này á, tôi đã nói rồi, bây giờ lặp lại cho anh chị em. Anh chị em thấy khi mà chúng ta đến đây, đâu có phải là đến đây xin Chúa, xin Chúa chữa lành cho con. Cái chữa lành nó quá dễ đi, quá dễ đi. Nhưng mà hỏi rằng lòng trí hồn xác của anh chị em á, có chuẩn bị chưa để đón nhận Ngài? Khi Ngài vào giống như anh chị em ôm ấp một đứa bé vậy đó. Em bé không phải là vào trong tay mình, ẩm trong tay mình, vào trong hồn của mình. Và khi Ngài vào trong đó đó, để cho Ngài làm việc chứ. Mà chắc chắn Ngài không có phá hoại, Ngài chỉ khôi phục lại, Ngài chữa lành, Ngài ban sự sống, Ngài cho chúng ta, làm cho chúng ta thanh khiết, làm cho chúng ta mềm dẻo, mềm mại, làm cho chúng ta bao dung, làm cho chúng ta nhún nhượng, khiêm nhường. Ngài làm cho chúng ta thành thật, thẳng thắn, không thiên vị, không giả hình. Ngài làm như vậy đó. Anh chị em có muốn như vậy không? Bởi vì nếu mà anh chị em không ý thức đây là thiên đàng, đây là nước trời đó, cái lối sống này là lối sống của những người trời. Chúng ta được kêu gọi không phải là người đời nữa, mà chúng ta được kêu gọi làm con trời, phải mang tánh trời trong mình. Thì chúng ta phải là hiện thân của Đức Chúa Trời, chúng ta phải là nước trời đi giữa thế gian. Đây là cái cách rao giảng để anh chị em thấy mình đi đến đâu người ta bình an đến đó. Mở miệng ra nói về vì có Chúa trong tôi và trong lời tôi, Chúa đến với anh chị em đã thông. Trí lòng ai đang bất an hay là bất ổn, gia đình bất ổn, đã thông hết. Tự nhiên lắng động hết. Tất cả những cái bệnh tật đụng vào hết rồi. Chúng tôi nói chuyện đâu không phải là nói chuyện giúp cho một số anh chị em về vấn đề tâm lý hay là định hướng cho giáo dân. Có một số các cha nữa, các cha trẻ cũng tới rất là buồn phiền hay là bối rối hoang mang. Có những linh mục như vậy, có những người có những linh mục mới chịu chức 1-2 năm tới cũng vậy. Chúng tôi cũng thấy lấy làm lạ. Tại làm sao anh chị em có thể đặt cái vấn đề, tại làm sao anh chị em sống trong đời sống gia đình đó. Đời sống gia đình đó là đúng lý ra anh chị em là phải hạnh phúc lắm, thấy không? Bởi vì có nhau mà, có nhà, có cửa, có cha, có mẹ, ông bà, con cái, vui vẻ với nhau mà. Thì họ đặt cái câu hỏi tại làm sao các linh mục có thể sống một mình như vậy. Và có những người đặt câu hỏi các cha có sống cô đơn hay không, các tu sĩ có cô đơn hay không. Làm sao cô đơn được khi mà Đức Chúa Trời ở trong mình. Ngay cả các linh mục nữa, tôi thấy các linh mục trẻ cũng vậy, hoang mang hay là lo lắng bất an, bởi vì không hiểu được có Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình. Có những linh mục trẻ anh nói với tôi, nói thôi bây giờ em không có muốn làm việc nữa, nghỉ. Tôi lấy làm lạ, bởi vì quên đi mình có Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình, quên đi cái sứ mệnh của mình, quên đi mình là ai, mình được kêu gọi làm cái gì. Khi mà mình có cái tôi, bất cứ lúc nào mà anh chị em bất an trong tâm hồn, tức là có sự chia rẽ, có sự cãi cọ trong lòng mình đó, luôn luôn đó là anh chị em mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là mình đưa cái tôi mình lên, cái tôi mình nó lớn, nó cao, hay là cái tự ái mà nó quá lớn đi. Khi mà khử đi cái tự ái đó, không còn cái tôi đó, để cho anh thần ngự trị, thì anh chị em thấy tất cả mọi sự êm xuôi lắng động xuống. Tôi gặp trường hợp này xảy ra nhiều, ngay cả đối với giới giáo sĩ nữa. Do đó anh chị em đừng lấy làm lạ nếu mới xảy ra cho anh chị em sự bất an và bất ổn trong đời sống. Không lấy làm lạ. Không có phải là mình lý luận ra mình được bình an đâu, hay là mình cầu xin mình được bình an đâu. Bởi vì bình an là Chúa đã cho rồi. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Không phải như thế gian, Thầy ban bình an của Thầy cho các con đã ban rồi. Nhưng mà vấn đề là mình có lãnh lấy hay không. Mình có chuẩn bị để lãnh lấy bình an của Chúa là Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình hay không. Tôi lặp lại nha. Những gì Đức Chúa Trời ngôi ba đến với anh chị em ngày làm cho chúng ta, giống như anh chị em đang bực bội, anh chị em thấy cái khuôn mặt của đứa bé đó. Thứ nhất, Ngài là Đức khôn ngoan, Ngài sẽ làm cho chúng ta được thanh khiết. Thứ hai, Ngài sẽ làm cho chúng ta mềm mại, mềm dẻo. Thứ ba, Ngài làm cho chúng ta bao dung, làm cho chúng ta bao dung quảng đại, bao dung quảng đại nữa. Thứ tư, Ngài làm cho chúng ta nhún nhường khiêm nhường, nhún nhường khiêm nhường. Ngài làm cho chúng ta thành thật thẳng thắn với mình, đối diện với cái ba cái thực tại đó. Thực tại thứ nhất, cuộc đời con người chỉ là một lần hơi thở ra, và mình phải chịu trách nhiệm tất cả những gì mình làm, mình nói, mình suy, mình cảm. Và tương lai chúng ta phải chết. Đó, đối diện với thực tại đó làm chúng ta thành thật thẳng thắn, là chúng ta không có giả hình và không có thiên vị. Đó là những điều Đức Chúa Thần làm cho anh chị em. Những điều này anh chị em hiểu được, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta ngay bây giờ nè, cho mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng ra đón nhận Ngài.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Michael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.